Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 24. Giê-xu thuyết giáo và làm các phép lạ trong nhà Phê-rô.
Giê-xu trèo lên đống những thúng rổ và dây nhợ ở lối vào vườn trong nhà Phê-rô. Người ta ngồi chen chúc trong vườn. Có những người ở bãi hồ ngồi trên bờ, hay trong những chiếc thuyền đã kéo lên bờ. Dường như người đã nói từ lúc nào rồi đó, vì bài thuyết trình đang dở dang, tôi nghe.
Chắc chắn nhiều lần các con đã nói như vậy trong lòng, nhưng không phải như vậy. Chúa không thiếu lòng nhân từ với dân người, mặc dù dân người thiếu trung thành hàng ngàn và hàng chục ngàn lần. Hãy nghe dụ ngôn này, nó sẽ giúp các con hiểu. Một ông vua có những chuồng ngựa cao giá vì có những con ngựa tuyệt vời, nhưng ông còn yêu cách đặc biệt một con khác nữa. Ông ước ao nó và muốn có nó. Rồi một khi đã tậu được, ông để nó tại một nơi đẹp đẽ thích thú. Ông tới xem nó, nhìn nó với con tim của ông, ngắm nghía kẻ ưu ái của ông, mơ ước làm cho nó thành một kỳ quan trong vương quốc của ông. Nhưng con ngựa phản ứng chống lại mệnh lệnh của ông và không vâng lời, rồi nó trốn đi tới nhà một ông chủ khác. Mặc dầu sự đau khổ và công lý, ông vua hứa với kẻ phản loạn sự tha thứ sau hình phạt. Trung thành với lời hứa, ông canh chừng xa xa kẻ ưu ái của ông, gửi cho nó những món quà và sai các người chăn đến nhắc nhở cho nó nhớ tới ông. Nhưng con ngựa, dù khổ sở vì bị lưu đày bên ngoài vương quốc, nó không bền gan như ông vua để yêu và muốn sự tha thứ hoàn toàn. Lúc thì nó tốt, lúc thì nó xấu. Nhưng cái tốt không thắng được cái xấu, mà đúng ra là trái lại. Nhưng ông vua kiên nhẫn, vừa khiển trách, vừa vuốt ve, để làm cho con ngựa quý nhất của ông nên hiền lành. Thời gian càng qua, con ngựa càng chứng. Nó đã gọi ông vua khi phải khóc dưới làn roi của các ông chủ khác. Nhưng nó không thực sự muốn thuộc về ông vua, nó không có ý muốn đó. Bị kiệt lực, bị đè nặng, nó rên rỉ nhưng nó không nói. Tôi bị như vậy là tại lỗi tôi, nhưng nó cho là tại ông vua của nó. Ông vua sau khi đã thử tất cả, ông chạy tới phương cách sau cùng. Ông nói, từ trước tới giờ ta đã sai các sứ giả và các bạn hữu tới, bây giờ ta sai chính con ta đến với nó. Con ta có con tim giống như ta, và nó sẽ nói bằng chính tình yêu của nó. Nó sẽ cho con ngựa những vuốt ve, những quà tặng giống như ta đã cho, và cả đến còn êm đềm hơn, vì con ta tức là chính ta, mà còn được cao siêu hóa bởi tình yêu, và ông sai con tới.
Đó là dụ ngôn. Bây giờ đến lượt các con nói. Các con có thấy rằng ông vua yêu con vật ưu ái của ông không?
Người ta đồng thanh tuyên bố.
Ông yêu nó vô cùng.
Con vật có thể phiền trách ông vua vì tất cả những đau khổ nó phải chịu sau khi đã bỏ rơi ông không?
Không, nó không thể.
Đám đông trả lời.
Hãy trả lời câu hỏi này nữa. Các con nghĩ, con vật sẽ tiếp đón thế nào? Người con vua đến để chuộc nó, chữa nó và lại dẫn nó về chỗ ở đẹp đẽ.
Đương nhiên là với niềm vui, với sự biết ơn và tình yêu.
Nhưng nếu người con vua nói với nó,
ta đến với mục đích này để tạo cho con những điều tốt này, nhưng bây giờ con phải tốt, vâng lời, đầy thiện chí, trung thành với ta.
Các con nghĩ, con vật sẽ nói sao?
Ôi, vô ích để hỏi. Bây giờ nó biết, nó đã phải trả giá đắt chừng nào. Khi bị đầy ở ngoài vương quốc, nó sẽ nói rằng, nó muốn như con ông vua nói với nó.
Vậy, theo các con, bổn phận của con ngựa là phải thế nào?
Phải tốt hơn là người ta đòi hỏi, yêu kính hơn, ngoan ngoãn hơn, để được tha thứ những tội đã qua, và để nhận biết điều lành người ta làm cho nó.
Nhưng nếu nó không như vậy?
Nó sẽ đáng chết, vì nó còn xấu hơn một con vật hoang.
Các bạn ơi, các bạn đã xét đoán rất đúng. Các bạn cũng hãy hành động như vậy, giống như các bạn muốn con ngựa này làm.
Các con, loài người, tạo vật biệt ái của vua trời, Thiên Chúa, cha thầy và cha các con, sau khi đã sai các tiên tri đến cho các con, Thiên Chúa đã sai chính con người. Vậy, ôi, hãy van nài các con, vì sự lành cho các con, và vì Thầy yêu các con, như một mình Thiên Chúa có thể yêu. Vì Thiên Chúa này ở trong Thầy, để thi hành kỳ công cứu chuộc. Ít nhất, hãy như các con đã đoán xét. Về con vật này phải làm, khốn cho kẻ nào là người, mà lại hạ thấp mình tới mức độ thấp hơn con vật này. Nhưng nếu họ còn có thể biện hộ một chút, vì từ trước tới giờ đã phạm tội, thì bây giờ họ không có thể nữa. Trước đây, phải, vì thời gian đã qua đi quá lâu, kể từ lúc lề luật được ban bố, thế giới đã tích tụ quá nhiều bụi trên nó. Thầy đến để trình bày lại lời của Thiên Chúa. Con người đã ở giữa loài người, để dẫn họ về với Thiên Chúa. Hãy theo Thầy. Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống.
Đám đông xì xèo như thường lệ. Giê-xu ra lệnh cho các môn đệ.
Hãy cho các người nghèo tiến lên. Có của dân cúng lớn, của một người dành cho họ, để xin ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Có ba người rách rưới trình diện cùng với hai người mù, một người bướu lân và một bà quá, với bảy đứa con nhỏ hốc hác. Giê-xu nhìn họ chăm chú, hết người nọ tới người kia, người mỉm cười với bà quá, nhất là với các trẻ mồ côi. Người còn ra lệnh cho Gioan:
những người này, hãy để họ ở đó, trong vườn. Thầy muốn nói với họ.
Nhưng người trở nên nghiêm khắc khi có một ông già nhỏ con trình diện với người. Nhưng lúc này người không nói gì. Người gọi Phêrô, bảo ông đưa túi tiền mới nhận được cho người và một cái túi khác, đầy những đồng tiền nhỏ của bố thí của những người đại đậu. Người đổ tất cả ra trên một cái bục ở gần giếng. Người đếm và chia thành 6 phần. Có một phần rất hậu với toàn những đồng tiền lớn bằng bạc, và 5 phần khác nhỏ hơn với nhiều đồng cắt bằng đồng. Chỉ có vài đồng là lớn. Rồi người gọi những người nghèo và bệnh tới và nói với họ:
các con không có gì để nói với thầy sao?
Các người mù nín lặng. Người bướu lân nói:
xin đấng đã sai thầy bảo vệ thầy.
Ông không nói gì hơn. Giê-xu đặt của bố thí vào bàn tay mạnh khỏe của ông. Người đó nói:
xin Thiên Chúa trả ơn cho thầy. Nhưng còn hơn cái này là con muốn thầy chữa cho con.
Con đã không xin.
Con là một con sâu đất tội nghiệp mà các kẻ quyền thế chà đạp lên. Con không dám hy vọng là thầy thương xót một kẻ hành khất.
Thầy là tình thương. Thầy cúi xuống trên mọi kẻ khốn cùng gọi tới thầy. Thầy không từ chối ai. Thầy chỉ đòi tình yêu và lòng tin để trả lời. Thầy nghe con.
Ôi, lại Chúa con tin và con yêu thầy. Vậy xin cứu con, xin chữa cho tôi tớ của thầy.
Giê-xu đặt tay trên cái lưng cùng, cà nhẹ như vuốt ve và nói:
Thầy muốn con được khỏi.
Người đó đứng thẳng lên, nhanh nhẹ và toàn vẹn với những lời chúc tụng không ngừng. Giê-xu cho cuộc bố thí cho hai người mù và chờ đợi một lát, rồi người để cho họ đi. Người gọi các người già tới. Người bố thí cho người thứ nhất và giúp ông bỏ tiền vào thắt lưng. Người lưu ý với đầy từ thương và sự lúng túng của người thứ hai. Ông này nói với người về bệnh hoạn của một người con gái.
Con chỉ có một mình nó, mà bây giờ nó sắp chết. Con sẽ ra sao đây? Ôi, nếu thầy tới, nó không thể đứng dậy. Nó rất muốn, nhưng nó không thể. Lạy thầy, lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót chúng con.
Bố ở đâu?
Ở Corozen. Cứ hỏi ông Isaac, con Jonah, biệt hiệu trưởng thành. Thầy có tới được không? Thầy có quên nổi bất hạnh của con không? Và thầy có chữa đứa con gái cho con không?
Bố tin là thầy có thể chữa nó không?
Ôi, có chứ. Vì vậy, con nói về nó với thầy.
Bố ơi, hãy về nhà. Con gái bố sẽ đi ra cửa để chào bố.
Nhưng nó nằm trên giường. Nó không thể dậy được từ ba. À, con hiểu. Ôi, cảm ơn. Thầy nhân từ. Xin chúc tụng thầy và đấng đã sai thầy. Ngợi khen Thiên Chúa và đấng Messiah của người.
Ông già ra đi, vừa khóc, vừa đi mau lẹ. Nhưng khi ông sắp ra khỏi vườn, ông nói:
Nhưng dù sao, thầy cũng tới căn nhà nghèo của con chứ. Y giá chờ thầy để hôn chân thầy, lừa nó bằng nước mắt và dâng thầy tấm bát tình yêu. Giê-xu, xin hãy tới. Con sẽ nói về thầy với các người đồng hương.
Thầy sẽ tới. Hãy đi bình an và hãy sung sướng.
Tiếp đó, người già thứ ba tiến lên. Ông ta có vẻ sách suối hơn tất cả. Nhưng Giê-xu chỉ còn một đống lớn, các đồng tiền bằng bạc. Người gọi lớn tiếng:
Bà ơi, hãy tới cùng với các con bà.
Người đàn bà còn trẻ, hốc hác, đầu cúi đến trình diện. Bà giống như gà mẹ tội nghiệp giữa bầy gà con nghèo.
Bà bị quá từ hồi nào?
3 năm, kể từ tuần trăng Tishri.
Bà bao nhiêu tuổi rồi?
27.
Tất cả đây là con bà.
Thưa thầy, vâng. Và con chẳng còn gì nữa. Con đã tiêu hết. Làm sao con có thể làm việc? Vì không ai muốn con với tất cả bầy nhỏ này.
Thiên Chúa không bỏ rơi cả đến con sâu mà người đã tạo dựng. Người sẽ không bỏ rơi bà. Bà ở đâu?
Trên hồ, cách Bethesda 500 mét. Chính ông ta bảo con đến. Chồng con là ngư phủ và đã chết trên hồ.
Và cái ông ta, đó là anh Sê, đang đỏ mặt và muốn biến đi.
Con đã làm rất phải, Andre, khi bảo người đàn bà này đến tìm thầy.
Andre thấy bủng bụng, liền xì xèo:
Ông ấy là bạn con, ông ta tốt, ông chết trên hồ trong trận bão và bị mất cả thuyền.
Đây, bà, số này giúp bà được một thời gian khá. Rồi một mặt trời khác sẽ mọc lên cho ngày của bà. Hãy tốt, hãy dạy con cái cho biết giữ luật. Rồi bà sẽ không thiếu sự trợ giúp của Thiên Chúa. Thầy chúc lành cho bà và các con nhỏ của bà.
Và người vuốt ve chúng, hết đứa nọ tới đứa kia, với đầy tình thương. Người đàn bà ra đi, ôm kỳ kho báu của bà vào lòng.
Còn cho tôi?
Ông già nhỏ còn lại sau cùng hỏi. Giê-xu nhìn ông và không nói gì.
Không có gì cho tôi sao? Ông không công bằng. Ông cho bà ta gấp 6 lần những người khác. Còn tôi thì không cho gì cả. Nhưng đó vì là một đàn bà.
Giê-xu nhìn ông và nấn thân.
Tất cả quý vị hãy nhìn coi có công bằng không. Tôi từ xa đến vì người ta nói với tôi rằng ở đây người ta cho tiền. Nhưng rồi, đó, tôi thấy người ta cho người thì quá nhiều, còn tôi thì không cho gì. Tôi, một ông già nghèo bệnh hoạn, vậy mà ông ta muốn người ta tin ở ông ta.
Ông già, ông không xấu hổ vì đã nói dối như vậy sao? Ông gần chết rồi mà còn nói dối. Ông tìm cách ăn cắp của kẻ đói. Tại sao ông muốn ăn cắp của bố thí mà tôi đã nhận, để phân phát cho các anh em nghèo với sự công bằng?
Nhưng tôi...
Nín đi! Sự im lặng của tôi và cách hành động của tôi phải làm cho ông hiểu rằng tôi biết tôi làm như vậy với ai, và ông phải nín lặng như tôi. Tại sao ông lại muốn tôi tiết lộ sự xấu hổ của ông?
Tôi nghèo.
Không đâu. Ông là người hà tiện và ăn cắp. Ông sống vì tiền bằng cách cho vay nặng lãi.
Tôi không bao giờ cho vay nặng lãi. Thiên Chúa làm chứng cho tôi.
Cái đó chẳng phải là việc cho vay nặng lãi độc ác nhất, tức là ăn cắp của những kẻ thực sự có nhu cầu sao? Hãy đi đi. Hãy thống hối để Thiên Chúa tha thứ cho ông.
Tôi thề.
Nín đi. Tôi truyền cho ông có lời rằng
không được thề gian.
Nếu tôi không kính trọng tóc trắng của ông, tôi sẽ lục trong bụng ông và tôi sẽ tìm thấy ở đó một cái túi đầy vàng, con tim thật sự của ông. Đi đi.
Với giọng nói của Giê-xu, ông già bỏ đi không nặng nặc nữa. Đám đông đe dọa ông, chế nhạo ông, gọi ông là ăn cắp.
Các con nín đi. Nếu thấy ông ta đã ra ngoài chính lộ, thì đừng làm như ông ta. Ông ta thiếu chân thành, đó là gian dối. Còn các con, khi chửi bới ông ta, là các con thiếu bác ái. Không được chửi bới người anh em vì họ phạm tội. Mỗi người có tội của mình, không ai trọn lành ngoài trừ Thiên Chúa. Thầy phải làm cho ông xấu hổ vì không được phép ăn cắp, không bao giờ, nhất là của người nghèo. Nhưng chỉ có Chúa Cha biết thầy khổ chừng nào khi phải làm như vậy. Các con cũng phải cảm thấy khổ khi thấy một người Israel thiếu sót với lệ luật, tìm cách làm thiệt hại cho người nghèo và kẻ quá buồn. Đừng gian tham, chớ gì kho báu của các con là linh hồn các con, chứ không phải tiền bạc. Đừng thề gian, chớ gì lưỡi các con trong trắng và ngay thẳng, cũng như các hành động của các con. Cuộc sống không vĩnh cửu, và giờ chết tới gần. Hãy sống sao cho vào giờ chết tâm hồn các con có thể bình an, trong sự bình an của kẻ đã sống công chính. Hãy về nhà các con.
Lạy Chúa, xin thương đứa con trai con đây, nó bị câm vì một thằng quỷ hành hạ nó.
Và anh con, ông giống như một con vật ô uế. Ông lăn vào bùn và ăn phân. Đó là một thần quỷ quyệt, làm cho anh những hành động dơ bẩn này, bất chấp ý muốn của anh.
Giê-xu đi lại với nhóm người cầu khẩn. Người giơ tay và ra lệnh.
Hãy ra khỏi những người này. Hãy để cho Thiên Chúa các tạo vật của người.
Giữa những tiếng kêu thét và la ó, hai kẻ khốn nạn được khỏi. Các người đàn bà dắt họ lại, quỳ lại và chúc tụng.
Hãy về nhà các con và hãy biết ơn Thiên Chúa. Bình an cho tất cả. Đi đi.
Đám đông giải tán. Trong khi bàn tán các sự kiện, bốn môn đệ liền quay quanh lấy thầy.
Các bạn ơi, thực sự thầy bảo các con rằng Israel có đủ thứ tội và ma quỷ thiết lập chỗ ở của nó ở đây. Không phải chỉ có chuyện quỷ ám, làm môi miệng câm nín hoặc đẩy người ta tới chỗ sống như các thú vật và ăn rác rến. Nhưng việc bị ám thực sự nhất và nhiều nhất là đóng quả tim lại với sự ngay thật và làm cho nó thành nơi ô trọng của những thói xấu ghê tởm. Ôi, cha ơi!
Giê-xu ngồi xuống như bị đè nặng.
Thầy mệt hả thầy?
Gioan của thầy, mệt thì không, nhưng buồn khổ vì tình trạng các tâm hồn và quá ít thiện chí muốn sửa đổi. Thầy đã đến, nhưng người ta, ôi, cha của con.
Thầy ơi, con yêu thầy, tất cả chúng con đều yêu thầy.
Thầy biết, nhưng số các con quá ít, và ước ao cứu vớt của thầy quá lớn lao.
Giê-xu ôm Gioan trong vòng tay người và tựa đầu lên đầu ông. Người rất buồn. Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê ở chung quanh người, nhìn người với tình yêu và nỗi buồn. Thì kiến chấm dứt như vậy.
Chương 25. Giê-xu cầu nguyện ban đêm.
Tôi thấy Giê-xu ra khỏi căn nhà của Phê-rô ở Ca-pha-na-un. Người đi êm nhẹ hết sức. Ta hiểu rằng người đã qua đêm ở đây để làm vui lòng Phê-rô. Vẫn còn là đêm khuya, bầu trời đầy sao, cái hồ hơi phản chiếu ánh sáng của chúng. Người ta đoán thì đúng hơn là người ta nhìn thấy. Cái hồ im lặng, ngủ dưới ánh sáng tinh tú, chỉ nhờ vào tiếng lào xào nhẹ của nước đập vào bãi. Giê-xu đẩy cửa ra, nhìn trời, nhìn hồ, nhìn đường. Người suy nghĩ, rồi bước đi. Không theo dọc bờ hồ, nhưng về phía trung tâm miền. Người đi theo hướng này một lúc, rồi quay về miền quê. Người vào đó, đi sâu vào trong, theo một lối đi, dẫn tới chỗ dợn sóng đầu tiên của một vùng đất trồng ô liu. Người đi vào giữa màu xanh an bình và lặng lẽ này, và ở đó, người quỳ phục xuống để cầu nguyện. Lời cầu nguyện thật tha thiết. Người quỳ gối một lúc, rồi như được mạnh sức, người đứng dậy và cầu nguyện nữa, mặt hướng về trời, khuôn mặt có vẻ linh thiêng hơn bởi ánh sáng vừa phát sinh, do rạng đông mùa hè vừa chớm nở. Bây giờ, người cầu nguyện và mỉm cười, trong khi lúc trước đó, người thở dài, như bị ảnh hưởng một nỗi buồn tinh thần. Người giang tay cầu nguyện, người giống như một thánh giá sống động, cao, thần linh tỏa ra bao ngọt ngào, người như đang chúc lành cho cả miền quê, cho ngày đang hé rạng, cho các vì sao đang biến đi, cho cái hồ đang lộ ra.
Thưa Thầy, chúng con tìm Thầy khắp nơi, chúng con thấy cửa mở, khi chúng con đem cá về, nên chúng con nghĩ Thầy đã ra ngoài. Nhưng chúng con không tìm thấy Thầy, sau cùng có một người dân đang chất các thúng để đem vào thành phố, đã cho chúng con tin tức. Chúng con đang gọi Thầy, Giê-xu, Giê-xu, ông ta hỏi chúng con.
Quý vị tìm vị Rabbi đã nói với đám đông, người đi theo lối mòn này, lên đó, về phía ngọn đồi, chắc người ở trong vườn ô liu của Mi-chê, vì người hay tới đó. Lần trước, tôi đã thấy người ở đó.
Ông ta có lý, sao Thầy ra ngoài sớm quá vậy? Sao Thầy không nghỉ ngơi? Có lẽ cái giường không thoải mái?
Không đâu, Phê-rô, cái giường rất tốt và căn phòng vui tươi. Nhưng Thầy có thói quen ra ngoài sớm để nâng tâm hồn Thầy lên, kết hợp với cha. Cầu nguyện là sức mạnh cho mình và cho người khác. Ta được tất cả bởi lời cầu nguyện. Chúa Cha không luôn luôn nhận điều người ta xin người. Đừng nghĩ như vậy là người thiếu tình yêu. Phải tin rằng sự từ chối này phù hợp với một chương trình xếp đặt tốt hơn cho đình mệnh mỗi người, nhưng chắc chắn là lời cầu nguyện mang lại bình an và sự quân bình, giúp ta chịu đựng bao nhiêu thứ nó đụng vào chúng ta mà không lìa bỏ con đường thánh thiện. Phê-rô, con biết tất cả những gì bao quanh chúng ta, nó dễ dàng làm tối tăm thần trí chúng ta và làm xao xuyến con tim chúng ta. Mà trong sự tối tăm của thần trí và sự xao xuyến của con tim, thì làm sao ta có thể nghe thấy tiếng Thiên Chúa?
Đúng vậy, nhưng chúng con không biết cầu nguyện, chúng con không biết nói những lời hay như Thầy.
Hãy nói điều các con biết, như các con biết. Không phải là các lời, nhưng là tâm tình đi kèm theo, làm cho lời cầu nguyện đẹp lòng cha.
Chúng con muốn cầu nguyện giống như Thầy.
Thầy cũng sẽ dạy các con cầu nguyện. Thầy sẽ dạy các con lời cầu nguyện thánh nhất. Nhưng để cho nó không trở thành một công thức vô ích trên môi, Thầy muốn rằng quả tim của các con đã có một số tối thiểu về thánh thiện, ánh sáng và khôn ngoan. Chính trong mục đích này, Thầy giáo huấn các con. Sau này, Thầy sẽ dạy các con lời cầu nguyện thánh. Các con có muốn gì ở Thầy không mà các con tìm Thầy?
Thưa Thầy không, nhưng có biết bao người chờ đợi ở Thầy rất nhiều điều. Đã có những người tới Capernaum, đó là những người nghèo, bệnh tật, những người đau khổ, những người thiện chí muốn được giáo huấn, vì họ hỏi Thầy. Nên chúng con nói, Thầy mệt và ngủ, đi đi, rồi ngày Sa-bát tới, hãy trở lại.
Không, Simon, đừng nói như vậy. Không phải chỉ có một ngày để có tình thương. Thầy là tình yêu, ánh sáng, sự cứu rỗi trong hết mọi ngày của tuần lễ.
Nhưng từ trước tới giờ, Thầy chỉ nói vào ngày Sa-bát.
Bởi vì Thầy chưa được biết. Nhưng từ từ, theo đà người ta biết Thầy, mỗi ngày đều sẽ tuôn ra các ân huệ và ân sủng. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, sẽ tới một thời mà khoảng thời gian đủ cho con chim sẻ đậu trên cành và ăn no các hạt. Con người cũng không có giờ để nghỉ ngơi và dùng bữa.
Như vậy Thầy sẽ ngã bệnh. Chúng con không cho phép như vậy. Lòng tốt của Thầy không được làm cho Thầy khổ sở.
Con nghĩ rằng việc đó có thể làm cho Thầy khổ sở sao? Ôi, nếu cả thế giới đến để nghe Thầy, để khóc tội của họ, để đặt các đau khổ của họ trên con tim Thầy, để được chữa lành trong tâm hồn và trong thân xác. Nếu Thầy kiệt lực để nói với họ, để tha thứ, để tung vãi sức mạnh ân lành của Thầy, chính lúc đó Thầy sẽ sung sướng tới nỗi cả đến Thầy cũng không tiếc thiên đàng nơi Thầy đã ở trong Chúa Cha. Các người đến với Thầy, họ từ đâu tới?
Từ Corazin, Bethsaida, Capernaum. Cũng có những người đến từ Tiberias, Jesusa và từ hàng trăm và hàng trăm xứ nhỏ phân tán ở giữa thành phố nọ và thành phố kia.
Hãy đi nói với họ là Thầy sẽ tới Corazin, Bethsaida và những thôn nọ, thôn kia.
Tại sao không ở Capernaum?
Vì Thầy cho mọi người, và mọi người phải được có Thầy. Vả nữa, có ông già Isaac đang chờ Thầy. Không nên để ông thất vọng trong ước nguyện của ông.
Vậy Thầy chờ chúng con ở đâu?
Không, Thầy đi. Còn các con ở lại Capernaum để gửi các đám đông đến cho Thầy, rồi Thầy sẽ trở lại.
Chúng con sẽ ở lại một mình.
Phêrô buồn thiu.
Không nên buồn. Vâng lời làm cho con vui. Và cùng với nó, con sẽ thấy mình là một môn đệ hữu ích. Những người khác cũng sẽ ở lại với con và như con.
Phêrô và Andre, cũng như Giacôbê và Gioan, tươi tỉnh lại. Giêsu chúc lành cho họ. Và mọi người chia tay. Thị kiến chấm dứt.
biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nước niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.